Chương 500, Hà Đô, Bạch Chiêu Cự, Diễm Thần có đầy đủ lý do để giết chết Tê Chiếu. Cú tấn công mạnh nhất của hắn, một tia sáng màu đỏ mảnh mai, được thực hiện với toàn bộ sức mạnh. Diễm Thần tin rằng nó sẽ tiêu diệt hoàn toàn đầu trắng chứa đựng Tê Chiếu, nhưng không ai ngờ rằng Chi Bắc lại kịp thời ra tay. Tiếng hét của hắn tuy chậm, nhưng cây trường thương trong tay hắn lại nhanh như chớp. Cây thương không tên này được chế tạo hoặc lấy được bởi Minh Thần Quân bằng cách nào đó, là minh chứng cho sự phục sinh của Minh Tôn. Ngay trước đó, linh hồn của đời thứ nhất Chi Bắc đã xuất hiện trong cây trường thương. Mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng uy năng của nó vẫn vô cùng đáng sợ. Cây thương được Chi Bắc ném ra như có linh hồn, bay nhanh hơn tia sáng màu đỏ và xuất hiện trước nó. Diễm Thần dồn hết sức lực vào cú đánh, trúng vào mũi thương. Tuy nhiên, cú đánh tự tin của hắn lại không thể xuyên thủng mũi thương. Tia sáng màu đỏ bị hất sang một bên, lóe lên rồi biến mất sau khi chui vào mặt đất, nhưng sức mạnh của nó vẫn không hề giảm đi. Tia sáng màu đỏ xuyên qua toàn bộ đại địa và xuất hiện ở phía bên kia tuần thiên giới. Nói cách khác, cú đánh của Diễm Thần đã trực tiếp xuyên thủng tuần thiên giới. Tuy không phải ở vị trí trung tâm nhất, nhưng cũng không lệch lạc quá nhiều. Sức mạnh khủng khiếp của Diễm Thần khiến người ta kinh ngạc. Có thể tưởng tượng, nếu cú đánh này trúng vào trán cửu đầu xà, đầu rắn của nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thậm chí Diễm Thần còn có thể trực tiếp đánh rơi phần hỏa bia trên trán con cự xà. Thấy tuyệt chiêu của mình bị Tri Bắc ngăn cản, Diễm Thần vốn đã sững sờ, giờ đây cơn phẫn nộ và căm hận trong lòng bùng nổ. Không đợi Tôn Ngộ không kịp phản ứng, Diễm Thần đã để lại một tàn ảnh hỏa diễm giữa không trung. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Tri Bắc đang thở hồng hộc và tái nhợt, nắm chặt lấy cổ áo hắn, không nói một lời. Nắm tay phải của Diễm Thần bốc cháy lên hình dạng một con phượng hoàng và đấm thẳng vào mặt Tri Bắc. Thực tế Tri Bắc không thể đánh trả vì đã hy sinh toàn bộ khả năng tấn công để đổi lấy khả năng ngôn ngữ và phòng ngự tăng cường. Khi cú đấm của Diễm Thần sắp giáng xuống, một lớp mai rùa dày đặc xuất hiện trên mặt Tri Bắc, lan rộng ra che phủ cả nửa người. Lớp mai rùa xanh đen trông như vảy rồng. Diễm Thần đấm Tri Bắc bay ngược ra sau. Tôn Ngộ không kịp thời phản ứng, vội vàng thoát khỏi sự giam cầm của đầu rắn khổng lồ, lách mình đến sau lưng Tri Bắc và ôm lấy hắn. Nhờ có Tôn Ngộ Không, Tri Bắc mới dừng lại. Tuy nhiên, Diễm Thần không hề bỏ cuộc, hắn hất hai tay về phía trước, phóng ra hai cây hỏa diễm trường thương. Diễm Thần, bình tĩnh lại, Tri Bắc không còn là Tri Bắc trước kia nữa, hãy tin tưởng hắn, hắn có lý do ngăn cản người. Tôn Ngộ Không quát lớn, đồng thời vung kim cô bổng đánh bay hai cây hỏa diễm trường thương. Nghe lại lời Tôn Ngộ Không, cơn giận dữ của Diễm Thần có chút lắng xuống. Hắn nhìn Tri Bắc, và khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái Tri Bắc, toàn thân Diễm Thần run lên, sát ý lại bùng lên. Tri Bắc, người đã giết Minh Vạn Kiếp, chiếc nhẫn của Minh Vạn Kiếp. Khi mọi người rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới, Minh Vạn Kiếp đã nói rằng chiếc nhẫn chứa đựng toàn bộ sức mạnh của hắn. Việc triệu hồi Minh Phủ và vô số quỷ quân đều dựa vào chiếc nhẫn này. Giữ nhẫn thì sống, mất nhẫn thì vong. Khi Diễm Thần nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tri Bắc, hắn đoán rằng Minh Vạn Kiếp đã bị Tri Bắc sát hại. Lời nói của Diễm Thần khiến Tôn Ngộ Không nhớ lại, Tri Bắc vừa mới xuất hiện đã muốn hại mạng hắn, Minh Vạn Kiếp cũng chết dưới tay hắn. Tuy nhiên, tàn hồn của đời thứ nhất Tri Bắc trong cây trường thương đã nói rằng Tri Bắc sau khi sống lại sẽ mất đi một phần trí nhớ và không còn là kẻ thù. Sư Tôn Đạo Chuẩn cũng bảo Tôn Ngộ Không tin tưởng tàn hồn này, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có suy nghĩ riêng. Tri Bắc trước kia bị đầu độc, cho dù bây giờ Tri Bắc đã sửa ác hướng thiện, cho dù sau này Tri Bắc sẽ hoàn toàn đứng về phía mình, nhưng dù sao hắn cũng đã giết chết Minh Vạn Kiếp, phản bội đồng đội. Nếu không phải Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh, hắn đã chết. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không ma xui quỷ khiến thả Tri Bắc ra. Diễm Thần định lao đến lần nữa, định mở miệng bảo Tôn Ngộ Không buông tha Tri Bắc, nhưng hắn lại thấy Tôn Ngộ Không trực tiếp buông tay, bay lên cao. Bên tai Diễm Thần vang lên một giọng nói, Tri Bắc không thể giết, kế hoạch báo thù của ngươi cần đến hắn. Giọng nói này là của Tôn Ngộ Không. Ngẩng đầu nhìn lại, Diễm Thần thấy Tôn Ngộ Không đã bay đến đối diện với đầu rắn khổng lồ. Tôn Ngộ Không sử dụng Phong Thiên Ấn tầng thứ tư kìm hãm con rắn khổng lồ, nhưng những con rắn còn lại vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cả bảy con rắn đều rơi vào thế hạ phong, bị bảy siêu cấp cường giả áp đảo. Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân đối mặt với hai con rắn thảm nhất, toàn thân bê bết máu, máu rắn chảy lênh láng trên mặt đất tạo thành một vũng lớn. Tôn Ngộ Không tập trung toàn bộ lực chú ý vào con rắn khổng lồ, không để ý đến những con khác, hoặc có thể hắn đã chú ý, nhưng không suy nghĩ nhiều. Tê Chiếu, ta biết ngươi ở đó, ta đã nói sẽ tha cho ngươi 4 lần. Hôm nay, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế rồi mang đi. Diễm Thần vừa đánh Tri Bắc, Diệp Tử vừa trị liệu cho đạo chuẩn, Minh Thiết Cuồng Hậu Pháp, Sa Ngộ Tình chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỵ chiến đấu với một Linh Uy Ngưỡng khác. Trên toàn bộ chiến trường, chỉ có Tôn Ngộ Không và con rắn khổng lồ. Hay nói chính xác là Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đang giằng co. Bên kia trận chiến giữa Liên Quân và Vạn Yêu Quốc cũng có biến chuyển bất ngờ. Ban đầu, Minh Vạn Kiếp dẫn đầu truy kích Vạn Yêu Quốc, nhưng sau khi Linh Uy Ngưỡng hạ lệnh phản kích, Tri Bắc phản bội và giết chết Minh Vạn Kiếp, tình thế đảo ngược thành hai phe chém giết. Dù nhân số ít hơn, Vạn Yêu Quốc vẫn chiến đấu ngang ngửa với Liên Quân. Lý do là vì Vạn Yêu Quốc có nhiều siêu cấp cường giả với sức chiến đấu mạnh mẽ. Liên Quân tuy đông đảo nhưng thiếu sự đoàn kết, lại phải đề phòng đồng đội phản bội, nên chỉ phát huy được 60/60/70 sức mạnh. Sau một thời gian chiến đấu, số lượng thương vong của Liên Quân thậm chí còn cao hơn Vạn Yêu Quốc. Cứ 6-7 người Liên Quân hy sinh mới đổi được một mạng Vạn Yêu Quốc. Tình hình này khiến Liên Quân vô cùng bất mãn. Đúng lúc đó, một biến cố xảy ra. Hà Đồ hay Bạch Chiêu Cự của Vạn Yêu Quốc bỗng nhiên nổi giận, ngừng tấn công và quay sang tấn công đồng đội. Tình cảnh này giống hệt như Tri Bắc phản bội trước đó, chỉ có điều Hà Đồ hay Bạch Chiêu Cử lúc này có vẻ như đã phát điên. Hà Đồ vốn dĩ yên bình, bỗng nhiên bùng nổ hành động, truy sát hai chiến binh mạnh mẽ của Vạn Yêu Quốc, gây ra cảnh tượng hỗn loạn không lường trước được. Đám người Vạn Yêu Quốc vốn kiêu hãnh và mạnh mẽ, không thể tin rằng họ lại rơi vào tình cảnh bi đát như vậy. Sự phản bội bất ngờ này thường chỉ thấy ở kẻ địch, giờ đây lại xuất hiện trong nội bộ của họ. Liệu Bạch Chiêu Cử, một trong những chiến binh vĩ đại, cũng đã quay lưng với quốc gia của mình? Sự kiện bất ngờ này khiến cho mọi người trong Vạn Yêu Quốc cảm thấy bối rối, nhưng cũng tạo ra một cơ hội vàng cho Liên Quân. Họ nắm bắt lấy thời cơ khi kẻ địch đang yếu thế để thực hiện đòn kết liễu.